Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Minh Phụng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Mở đầu là tin từ báo điện tử VTV về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày cuối cùng của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Đầu giờ sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và các thành viên chính phủ liên quan, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3 về lĩnh vực ngân hàng. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 3.
Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải gồm tiến độ, chất lượng và công tác phòng chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc, công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực trạng và giải pháp xử lý các tồn động trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT. Trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Quốc hội dự kiến chất vấn về lĩnh vực giao thông vận tải đến đầu giờ chiều và sau đó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 để cử tri cả nước cùng theo dõi. Tin do báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam vừa cập nhật, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng với mức điều chỉnh lên bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể là mức lương tối thiểu theo tháng thì ở vùng 1 là 4.680.000 đồng, tương đương với mức lương tối thiểu tính theo giờ là 22.500 đồng một giờ. Còn ở vùng 2, mức lương tối thiểu tháng là 4.160.000 đồng, tính theo giờ là 20.000 đồng một giờ. Ở vùng 3 là 3.640.000 đồng một tháng, tương đương 17.500 đồng một giờ. Và ở vùng 4 là 3.250.000 đồng một tháng, tương đương 15.600 đồng một giờ.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm trên là rất cần thiết, bởi thông thường lương tối thiểu vùng được xem xét điều chỉnh sau một năm thực hiện. Tuy nhiên, do đầu năm 2020 dịch Covid-19 nên Chính phủ đã duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Hiện tại mức lương tối thiểu vùng này không còn đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Trao đổi bên lề Quốc hội về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 này thì theo các đại biểu Quốc hội, lương tăng người lao động rất mừng nhưng đừng tăng giá. Khi lương vừa tăng thậm chí chưa kịp tăng thì các mặt hàng ngoài chợ đã tăng cao.
Theo ghi nhận từ VOV Online, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù tăng lương có khó khăn cho ngân sách, nhưng Bộ Tài chính đã tính toán và cân đối rất kỹ, nên việc tăng lương có thể thực hiện được và không ảnh hưởng tới ngân sách. Trong khi đó, tăng lương cho người lao động sẽ tạo sự kích thích rất lớn, giúp họ hăng hái, nâng cao tinh thần làm việc, đem lại hiệu quả lao động cao hơn.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên đời sống của người lao động rất khó khăn, các cơ quan chức năng kịp thời bố trí nguồn kinh phí để sớm có thể hỗ trợ cho người lao động cũng như để doanh nghiệp biết lộ trình thực hiện. Vì đây cũng là một điều kiện giúp cho người lao động an tâm công tác cũng như gắn bó với các cơ quan đơn vị cũng như góp phần cho việc phát triển kinh tế chung của cả nước, từ đó thúc đẩy nền kinh tế.
Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, đoàn Đồng Nai cũng cho rằng đi kèm với niềm vui khi biết có đề xuất tăng lương từ tháng 7 năm 2022, người lao động cũng không khỏi lo ngại về vấn đề bảo giá hiện nay. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, câu cửa miệng của nhiều lao động là lương tăng rất mừng, nhưng đừng tăng giá. Khi lương vừa tăng, thậm chí chưa kịp tăng, thì các mặt hàng ngoài chợ đã tăng giá. Tôi cho rằng bên cạnh việc tăng lương, cần các giải pháp để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, cũng như có các chính sách hỗ trợ cho người lao động phục hồi sau gần 3 năm đại dịch, đại biểu kiến nghị.
Báo Tin Tức cũng cho hay đồng bằng sông Cửu Long đang đóng góp hơn 50% sản lượng nông nghiệp, trên 90% lượng lương thực xuất khẩu và khoảng 70% trái cây của cả nước. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại đây lại được đánh giá chưa hiệu quả, khiến cho chất lượng và giá trị nông sản chưa thực sự bền vững. Theo các số liệu công bố, thuốc bảo vệ thực vật hóa học được sử dụng tại đồng bằng sông Cửu Long đang cao hơn mức trung bình toàn quốc là 71,9%. Trong đó phải kể đến Tiền Giang, Đồng Tháp có mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học gấp xấp xỉ 3 lần so với trung bình toàn quốc.
Trước thực trạng đó, tháng 12 năm 2021, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp và Hiệp hội Fruitline Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án về hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2026. Chương trình hoạt động năm 2021-2022 đánh dấu năm đầu tiên triển khai dự án này. Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ nông dân tại tỉnh Đồng Tháp tiếp cận và nắm rõ các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phòng trừ dịch hại, tăng cường mức độ hiểu biết của họ về vai trò của thuốc bảo vệ thực vật, trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng phẩm thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, vừa phát huy hiệu quả của các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, vừa duy trì môi trường xanh, sạch, đồng thời bảo vệ sức khỏe của chính họ, gia đình họ và cộng đồng xung quanh. Đây cũng được xem là một dự án thí điểm với mong muốn rằng các lợi ích và kết quả đạt được của dự án sẽ tạo động lực để các hoạt động tương tự sẽ được nhân rộng tại các địa bàn lân cận thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước.
Theo tin trên báo Nhân dân, tối qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang tổ chức khai mạc lễ hội cúng biển Mỹ Long tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Lễ hội thể hiện lòng thành của ngư dân thị trấn Mỹ Long nói riêng, tỉnh Trà Vinh nói chung nhằm tạ ơn biển cả, cầu cho mùa biển sắp tới mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, việc đánh bắt hải sản được thuận lợi.
Đông đảo người dân khắp các huyện trong tỉnh, các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng tham dự. Lễ hội cúng biển Mỹ Long được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Tới đây, tỉnh Trà Vinh sẽ nâng tầm lễ hội lên quy mô cấp vùng theo quyết định số 918 ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng. Bệnh viện Trung ương Huế vừa triển khai cùng lúc 2 ca ghép thận thành công từ người hiến tạng bị chết não, cứu 2 bệnh nhân suy thận. Đây là trường hợp đầu tiên hiến tạng sau khi chết não tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Xóa tan nỗi trăn trở cũng như thay đổi quan điểm, cách nhìn về hiến tạng sau khi chết để cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng trong nhiều năm qua.
Người hiến tạng là một nam bệnh nhân 33 tuổi, trú tại Thừa Thiên Huế. Một trong 2 trường hợp được nhận tạng để ghép là em họ của bệnh nhân. Người còn lại cũng là một bệnh nhân khác đang chờ được ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Và hy vọng những nghĩa cử cao đẹp của các gia đình người hiến tạng sẽ góp phần thay đổi quan điểm về hiến tạng sau khi chết để những bệnh nhân suy tạng có thể được cứu sống nhiều hơn nữa.
Tin trên báo vtv.vn cho biết, trước thông tin nhiều trường hợp mắc ung thư và tử vong tại ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, chủ yếu là ung thư gan và ung thư phổi, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá nguyên nhân.
Tại ấp Khánh Tư có 307 hộ, hơn 1.200 nhân khẩu. Từ năm 2001 đến năm 2021, tại ấp Khánh Tư có 27 ca mắc ung thư. Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh, số lượng bệnh nhân mắc ung thư chung tại ấp Khánh Tư không cao hơn so với số lượng bệnh nhân mắc ung thư trong cộng đồng. Các loại ung thư ghi nhận tại địa phương này cũng không khác biệt với các loại bệnh ung thư tại tỉnh. Khảo sát nguồn nước uống tại cung cấp từ 13 cơ sở đảm bảo chất lượng theo quy định, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm của người dân cũng không có sự khác biệt so với các ấp khác trong xã. Tuy nhiên, có nhiều người hút thuốc, uống rượu bia, ăn ít chất xơ hoặc nhiễm virus gây ung thư. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh ung thư tiến triển nhanh và nặng hơn dẫn đến tử vong.
Tuy nhiên, thì đoàn khảo sát chưa có bằng chứng xác thực nguyên nhân gây bệnh ung thư ở người dân, do đây là vấn đề nhạy cảm, khoa học và liên quan đến sức khỏe con người. Cho nên ngành y tế Cà Mau tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá thận trọng. Ngành y tế Cà Mau khuyến cáo người dân không hoang mang, tích cực thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh ung thư, ăn uống, tập thể dục để góp phần hạn chế số ca mắc và tử vong. Thưa quý thính giả, căn cước công dân gắn chip đang trở nên quen thuộc với người dân bởi sự tiện lợi trong đời sống. Tuy nhiên, thời gian qua đã có những trường hợp người dân bị các đối tượng không quen biết chụp lại căn cước công dân và sử dụng vào những mục đích xấu. Cụ thể, trên căn cước công dân gắn chip có mã QR, các thông tin cá nhân có thể bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường như đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau. Thông tin này được báo điện tử VTV thông tin thêm.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên chia sẻ hình ảnh, chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân mà không rõ mục đích. Nếu phát hiện tình trạng trên, người dân cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, người dân cũng cần tuân thủ quy định khi sử dụng căn cước công dân. Nếu vi phạm quy định về cấp quản lý sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, có thể bị phạt tới 6 triệu đồng.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.